Chương 504, lôi phó 10 thành công lực ánh sáng đỏ lóe với tốc độ kinh hoàng, khiến Tôn Ngộ không chỉ kịp thấy hoa mắt trước khi một cơn đau dữ dội ập đến. Cúi đầu nhìn xuống, ngực trái của hắn đã xuất hiện một lỗ thủng lớn, xuyên thủng cả cơ thể, thậm chí có thể nhìn thấy bầu trời bên kia. Ánh sáng đỏ đó đã xuyên thủng lồng ngực Tôn Ngộ không, đi thẳng vào tim. Cùng lúc đó, 8 đạo ánh sáng đỏ còn lại lao vun vút về phía Lãng Tâm Kiếm Hào và đồng đội. Tôn Ngộ không là người đầu tiên bị tấn công, bởi vì hắn ở gần lôi hỏa chích viêm pháo nhất. Lãng Tâm Kiếm Hào và những người khác đã lui ra theo lệnh của Tôn Ngộ không, nên họ cách lôi hỏa chích viêm pháo xa hơn một chút. Tuy nhiên, khoảng cách đó dường như không là gì đối với ánh sáng đỏ. Khi Tôn Ngộ không cảm nhận được cơn đau dữ dội và cúi đầu nhìn xuống, 8 đạo ánh sáng đỏ đã sắp tấn công mục tiêu của chúng. 8 đạo ánh sáng này không chỉ có tốc độ kinh hoàng mà còn có khả năng tự động truy lùng mục tiêu. Lãng Tâm Kiếm Hào, Long Hoàng và những người khác đều không thể né tránh, chỉ có thể chống đỡ. Tuy nhiên, sức mạnh khủng khiếp của ánh sáng đỏ đã khiến họ kinh hãi. Nó đã xuyên thủng trái tim Tôn Ngộ không. Vậy thì sức mạnh của nó phải kinh khủng đến mức nào? Mạng sống của mọi người ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng nhiên, Diệp Tử, người đang được đạo trưởng trị liệu, biến mất khỏi hư không. Đồng thời, 8 đạo trưởng xuất hiện trước mặt Lãng Tâm Kiếm Hào và những người khác. Đạo trưởng đã cứu mạng họ, nhưng phải trả cái giá rất nặng. Tôn Ngộ không thể chấp nhận được điều này. 8 đạo ánh sáng đỏ tuy nhanh, nhưng vẫn có thể né tránh. Nếu phòng thủ, có lẽ chỉ có trấn giới thiên bi mới có thể ngăn cản được. Tuy nhiên, đạo trưởng đã xuất hiện vào khoảnh khắc nguy hiểm nhất và cứu mạng họ. Nhưng sau một khoảnh khắc chống lại 8 đạo ánh sáng đỏ kinh hoàng, 8 đạo trưởng bỗng nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện trước mặt Diệp Tử. Tuy nhiên, lúc này đạo trưởng đã bị thương nặng. Diệp Tử dường mắt không tin vào những gì mình nhìn thấy. Toàn thân đạo trưởng bê bết máu, 8 lỗ thủng to lớn trên cơ thể không ngừng tuôn ra máu tươi. 8 lỗ thủng to lớn trên cơ thể đạo trưởng chính là do 8 đạo ánh sáng đỏ gây ra. 3 cái ở bụng, 2 cái vai trái và 3 cái ở ngực. Một trong 3 lỗ thủng ở ngực thậm chí còn xuyên thủng trái tim của đạo trưởng. Nếu không phải bản thân đạo trưởng là bồ đề bảo cây với sức sống mãnh liệt, chỉ riêng 8 lỗ thủng này cũng đủ khiến hắn chết ngay lập tức. Dù vậy, đạo trưởng lúc này cũng gần như tử vong. Diệp Tử vội vàng đặt hai tay lên ngực đạo trưởng, cố gắng dùng sinh mệnh của mình để bù đắp cho sinh mệnh đang bị bào mòn điên cuồng của đạo trưởng. Tuy nhiên, trong lòng Diệp Tử lại tràn ngập nỗi buồn bã. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đạo trưởng chỉ sợ không thể cứu được. Lãng Tâm Kiếm Hào và những người khác sau khi kinh ngạc ban đầu cũng nhanh chóng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Tất cả mọi người lập tức bay đến chỗ Diệp Tử, lấy đạo trưởng và Diệp Tử làm trung tâm, bảo vệ đạo trưởng ở bên trong, bảo vệ đạo trưởng ở bên trong. Diễm Thần cũng nhìn thấy chiến đạo ánh sáng đỏ bùng nổ. Hắn lập tức buông tha việc tấn công truy bắt và quay người bay về phía Tôn Ngộ không với toàn lực. Tuy nhiên, tốc độ của hắn không thể so sánh với ánh sáng đỏ. Khi Diễm Thần còn cách Tôn Ngộ không khoảng ngàn mét, đạo sáng đỏ đã xuyên thủng Tôn Ngộ không và tan biến trong hư không. Diễm Thần chỉ kịp đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của Tôn Ngộ không. Nhìn thấy âm mưu đã được lên kế hoạch từ lâu của mình chỉ đạt được hiệu quả như vậy, Tê Chiếu không khỏi lắc đầu. Hắn đã chuẩn bị cho đòn tấn công này từ rất lâu. Theo kế hoạch của hắn, chiến đạo ánh sáng đỏ này dù không thể tiêu diệt trực tiếp chính cường giả, nhưng ít nhất cũng có thể khiến 6-7 người bị thương. Tuy nhiên, kết quả chỉ có Tôn Ngộ không và đạo trưởng phải hứng chịu đòn tấn công này. Điều này khiến Tê Chiếu có chút tiếc nuối. Xem ra, hắn đã đánh giá thấp đạo trưởng, đánh giá thấp vị cường giả siêu cấp đã tham gia trận chiến này. Ngay từ khi Tê Chiếu sử dụng lôi hỏa chích viêm pháo, hắn đã chuẩn bị cho đòn tấn công này. Khi sử dụng lôi hỏa chích viêm pháo, Tê Chiếu cố ý đối thoại và mặc cả với lôi pháo nhằm đánh lừa mọi người, khiến mọi người cho rằng sức mạnh công kích 3 lượt 7 thành của lôi hỏa chích viêm pháo đã là cực hạn của Tê Chiếu. Sau khi 3 quả pháo được bắn ra, không chỉ lôi hỏa chích viêm pháo trở nên im lặng mà Tê Chiếu cũng tỏ ra khá uể oải, linh khí trong người chỉ còn lại 2-3 thành. Tôn Ngộ không và đồng đội cho rằng 3 lượt công kích của lôi hỏa chích viêm pháo là giới hạn sức mạnh của Tê Chiếu. Họ cũng hiểu rằng cấm kỵ khí này xuất hiện ở đây là điều không thể tưởng tượng tượng. Và nếu bộc phát toàn bộ uy năng, Tê Chiếu sẽ gặp rắc rối với chấp pháp giả. Do đó, họ không chú ý đến lôi hỏa chích viêm pháo trong trận chiến sau đó. Hơn nữa, sự xuất hiện của Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của họ. Tê Chiếu đã làm rất tốt một điều nữa. Thực lực của Diệt Thế Cửu Đầu Xà sau khi hợp nhất với cửu xà kia nằm trong phạm vi mà mọi người có thể chấp nhận. Do đó 8 người hoàn toàn áp đảo 8 đầu rắn trong chiến. Điều này càng khiến họ mất cảnh giác. Bởi vì nếu Diệt Thế Cửu Đầu Xà thể hiện sức mạnh quá mạnh, họ sẽ nghi ngờ, sau khi sử dụng ba lượt công kích của lôi hỏa kích viêm pháo, Tề Chiếu chỉ còn lại 2-3 phần linh lực. Nếu diệt thế cửu đầu xà được triệu hồi với 2-3 phần linh lực lại mạnh đến mức không thể chống lại, điều đó sẽ quá giả. Do đó, một diệt thế cửu đầu xà không phải là vô địch, nhưng cũng không quá yếu là điều bình thường nhất. Và thực tế đã chứng minh, cách làm của Tề Chiếu hoàn toàn chính xác. Dưới sự dẫn dắt của Tề Chiếu, mọi người hoàn toàn không chú ý đến đôi hỏa chiếc viêm pháo. Đặc biệt, khi 8 đầu rắn đều bị thương nặng và Tôn Ngộ Không tuôn ra vạn yêu phá thiên huyết, vô cùng mạnh mẽ, mọi người đều nghĩ rằng trận chiến đã kết thúc. Mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra ở Linh Uy Ngưỡng, nhưng uy lực của đòn tấn công này đủ sức tiêu diệt đầu rắn lớn nhất và cả Tề Chiếu bên trong. Không ai nghĩ rằng Tề Chiếu còn khả năng chống trả dưới đòn tấn công này. Do đó, khi nghe tiếng Tôn Ngộ Không, họ không chút do dự quay đầu rút lui. Ngay khi kim cô bỗng biến thành tự tinh quang xuyên thủng cự xạ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng chính lúc này, thời cơ mà Tề Chiếu luôn chờ đợi đã xuất hiện. Chín đạo công kích với 9 phần uy lực của lôi hỏa chiếc viêm pháo đồng thời bùng nổ. Tôn Ngộ Không hứng chịu đòn đầu tiên và bị xuyên thủng lồng ngực. Tuy nhiên, 8 đòn tấn công còn lại đều bị đạo chuẩn ngăn chặn. Chẳng lẽ đạo chuẩn không muốn sống nữa? Dù trong lòng Tề Chiếu cảm thấy thế nào, đòn tấn công vừa rồi đã kết thúc. Tuy nhiên, hắn không cam lòng. Hắn đã trả giá đắt, thậm chí hy sinh cả diệt thế cửu đầu xà. Nhưng kết quả chỉ giết được đạo chuẩn và Tôn Ngộ Không. Đây không phải là điều hắn mong muốn. Nhìn Linh Uy Ngưỡng vẫn đang chiến đấu dữ dội với cửu tắc kim cương viên, Tề Chiếu nghiến răng, lại xuất hiện sau lưng lôi hỏa chiếc viêm pháo. Hắn đặt tay trái lên lôi hỏa chiếc viêm pháo, tay phải hướng về hư không vung lên. Phiến hỏa bi nạm trên trán diệt thế cửu đầu xà bay về phía Tề Chiếu với một đạo hồng quang, dính chặt vào bàn tay phải của hắn. Hít sâu một hơi, toàn thân Tề Chiếu bỗng bùng phát một lực hút mạnh mẽ, tác động lên phiến hỏa bia. Phiến hỏa bia bị ảnh hưởng bởi lực hút này, bỗng bùng phát một ngọn lửa rực rỡ. Bàn tay phải của Tề Chiếu đạp trên phiến hỏa bia lập tức bị ngọn lửa kinh hoàng thiêu thành một bàn tay xương trắng. Máu thịt trên bàn tay tan biến thành hư vô trong ngọn lửa. Ngay sau đó, một luồng linh lực màu đỏ tươi có thể nhìn thấy bằng mắt thường chảy từ cánh tay phải của Tề Chiếu vào cơ thể hắn. Khi luồng linh lực hỏa thuộc tính nóng rực này chảy qua cánh tay phải và cơ thể Tề Chiếu lập tức đỏ bừng, da thịt tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tuy nhiên, luồng linh lực hỏa thuộc tính này không tồn tại trong cơ thể quá lâu mà lại chảy ngược vào lôi hỏa chiếc viêm pháo. Khi toàn bộ linh lực chảy vào lôi hỏa chiếc viêm pháo, 1/3 máu thịt của Tề Chiếu đã biến mất. Bàn tay trái của hắn đặt trên lôi hỏa chiếc viêm pháo cũng tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy. Chịu đựng cơn đau dữ dội có thể khiến người ta phát điên, Tề Chiếu nghiến răng nói. Lôi hỏa chiếc viêm pháo, 10 thành sức mạnh, công kích.